12. Màn ảnh điện quang địa ngục mới phóng ra băng điện châm. Cảm ân Phật lực gia bị, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Ngọc hướng về phán quan hợp trưởng. Phán quan nói, hôm nay dẫn tôi đi tham quan địa ngục màn ảnh điện quang. Sao gọi là địa ngục màn ảnh điện quang? Là khi lúc còn sống, chế tác sách báo sắc tình, địa phim sắc tình, hình ảnh sắc tình, phim sắc tình, âm thanh lời lẽ sắc tình, vân 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 vân. Nói chung là những thứ làm cho chúng sinh dương gian sản sinh ý niệm bất lương, hoặc là sản phẩm trực tiếp làm chúng sinh có ý niệm tà dâm, cố ý tải lên trang web, vi tính cho chúng sinh tự do xem, phá hoại tư tưởng chúng sinh dương gian, làm chúng sinh phạm tội nghiệp tà dâm, lại lên mạng truyền tải những sản phẩm sắc tình. Loại chúng sanh này thọ chung tất yếu vào địa ngục thọ hình. Nhưng phàm là chúng sanh vào địa ngục này thọ hình phạt, kỳ hạn phải đợi đến khi sản phẩm sắc tình của bọn họ hoàn toàn triệt để mất hết trên mạng. Những chúng sinh bị ảnh hưởng đều bị cải tà quy chánh, từ đây không tái phạm nữa thì mới được thoát ly địa ngục. Tôi xin thỉnh giáo phán quan, cái địa ngục này có không ít người, sao nhiều người chế tác đến như vậy? Phán quan nói, tất cả chúng sinh truyền tải cũng bị chịu tội chung, cần phải lao vào địa ngục này chịu khổ. Đương nhiên, tội của chúng nhẹ hơn bọn chế tác. Mạng vi tính có thể trong thời gian ngắn độc hại vô số đứa trẻ ngây thơ, vô tri, nghiêm trọng, phá hoại sự trưởng thành con đường tâm linh của chúng. Sự trưởng thành tâm linh lúc nhỏ của mỗi người đều cố định nền tảng hành vi lúc thành niên. Nhưng con người hiện tại chỉ bao nhiêu tuổi đầu lại có thú vui bất lương như vậy. Như Địa Tạng Kinh nói, nếu gặp ác duyên, ngày càng tăng trưởng, tập quen thành tự nhiên, sau khi lớn lên thì rất khó sám hối, sửa lỗi, trừ phi gặp đại thiện tri thức khuyến hóa. Hiện tại thế giới vi tính ngày càng mới mẻ, làm cho trẻ nhỏ khuyết ham giáo dục nhân quả. Đã có biết bao trẻ vị thành niên mỗi ngày đều xem những sản phẩm sắc tình này trên mạng. Những nhân quả này cần phải được bọn trẻ chế tác và truyền tải gánh chịu. Vì thế, địa phủ đặc biệt xây tạo địa ngục này để trừng phạt chúng. Tôi trông thấy chúng sinh trong địa ngục này đều lõa lổ chạy đến một cái máy vi tính. Bọn chúng xem thấy đều là sản phẩm sắc tình mà tôi thấy đều là hình cụ. Máy vi tính này giống như lửa, màu hồng biết phóng quang. Khi tội hồn mê mẫn chạy đến máy tính lập tức phóng ra móc câu màu lửa đỏ, móc mắt tội hồn, lại còn có kim điện, băng đâm vào cả người chúng chảy máu. Trước tiên là đầu, sau đó xuống đầy cả người. Nói chung là hoàn cảnh cực kỳ thê thảm. Nếu như cực hình này phải chịu đựng không thời hạn, phải đợi đến khi sản phẩm sắc tình hoàn toàn mất hết trên đời, thì đau khổ đến mức nào đây? Phải rời khỏi nơi này thôi, thảm sầu quá đi. Phán quan tiếp tục nói, trước khi âm luật vô tình còn chưa thành sách, A Ngọc còn nên trước tiên công khai nội dung trên mạng để chúng sanh có duyên truyền tải cho nhau, hòng mau chóng thịnh hóa tâm người. Chúng sanh nào truyền tải cho người sẽ được ghi đại thiện công trong sách thiện ác tại địa phủ, cũng như công đức hiếu thuận cha mẹ không khác nhau. Vật ác dâm đứng đầu, bách thiện hiếu trên hết, minh vương chủ của ta rất tán thành người hiếu thuận. Hôm nay đến đây là đủ, ta về trước đây. A Ngọc bái biệt phán quan, ngồi hoa sen trắng về thôi. 13. Vén ra bức màn bí ẩn đằng sau sinh hoạt khu bình dân tại địa phủ. Sau khi âm luật vô tình trình bày ra, một số người cho là văn chương viết ra do phụ đồng hay nhập hồn. Do đó ở đây đặc biệt nhấn mạnh một lần nữa là sau khi A Ngọc ngồi thiền nhập định, tôi không tạc niệm mới tập trung tâm lực và nương nhờ Phật lực gia trì, trong trạng thái rất tỉnh táo mà ngồi hoa sen trắng trong sát na đến địa ngục. Nên sách âm luật vô tình này, nội dung đã qua 3 lần, 4 lượt mới lôi địa ngục chỉnh sửa. Giá trị tham khảo rất cao, nếu như có sai sót thì đều do A Ngọc tu không đến mà nghe sai. Nhưng tâm vì Phật Bồ Tát làm việc cùng lợi ích, tất cả chúng sinh chỉ giới thì tuyệt đối chân thật vậy. Do đó, sách âm luật vô tình là tuyệt đối không giống phụ đồng nhập xác trong nhân gian hay khởi linh nằm mộng mà viết ra đâu. Kính mong chư vị độc giả lưu ý. Cảm ân Phật lực gia trì, ngồi hoa sen trắng xuất phát, A Ngọc hướng về phán quan hợp trưởng hành lễ. Hôm nay muốn hỏi phán quan, địa phủ khu bình dân có thuộc quỷ đạo không? Phán quan nói, khu bình dân là thuộc trong quỷ đạo, tức là chúng sinh lúc còn sống không thiện không ác, không có làm việc đại thiện nào mà cũng không làm việc đại ác nào, cứ một đời bình thường trải qua, khi tuổi thọ hết sẽ được hắc bạch vô thường dẫn vào đại điện thẩm vấn, xem sổ ghi chép xem sổ ghi chép thiện ác, chúng sanh không có nghiệp địa ngục thì được phân chia đến khu bình dân này, nếu như có đại nghiệp thiện thì được thăng lên hoặc về nhân gian đầu thai. Hôm nay sẽ tham quan khu bình dân. À, một niệm đã đến khu bình dân rồi, nơi đây cảm giác dễ chịu hơn địa ngục nhiều lắm, ít nhất khỏi thọ hình phạt. Nhìn thấy sinh hoạt của chúng sanh tại đây không khác gì dương gian, mọi người rất tự do, chúng sanh khu bình dân có thể tự do hoạt động, tự do buôn bán trao đổi. Nơi đây có người lớn, trẻ nhỏ và tiệm quán bán đồ. Có trời màu cho, không có mặt trời, càng không có mặt trăng và ngôi sao. Quần áo của bọn họ trông có vẻ mờ mờ, không có thân máu thịt. Cảm giác hình thể của họ bay là, không giống chúng sanh dương gian đi đường, bị lực hút của trái đất vậy. Đó là một trong những sự khác nhau. Tôi qua đó xem thử, phía trước tụ tập một nhóm bình dân quỷ đạo. Thì ra là hành lang nơi bán tạp hóa, hành lang rất dài, hai bên đều có sạp hàng hóa. Mỗi sạp có 2-3 người chủ, có cái chỉ có một người đang buôn bán. Ở đây có khu ăn uống, xem thử bọn họ ăn những gì. À, sao đồ ăn của bọn họ đều không có độ ấm, toàn là nguội lạnh. Tất cả đồ ăn hình như là rất nhẹ, như một vật phẩm. Nhưng khi cầm trong tay thì như vật không trọng lượng. Tại dương gian cầm lấy nước thì cảm thấy có trọng lượng, nhưng đồ vật ở đây lại không có cảm giác đó. Lại tiếp tục xem các linh thể tại khu bình dân ăn bằng cách nào. Bọn họ ăn bằng cách hít vào rất nhanh. Lúc này đột nhiên nghe một bà chủ gọi tôi. Chào bà chủ, đây là gì vậy? Đây là canh thanh nhuận vừa làm xong, uống hết năm sau uống tiếp, một năm uống một lần. Linh chi cũng không có công hiệu như vậy, một năm uống một lần, dinh dưỡng thật nhiều vậy. Lúc này tay bà chủ chạm vào tay tôi, bà ta nói nhiệt độ cơ thể của cô rất cao đó, cần bảo trọng, đến uống mô tô xem, uống xong sẽ giảm thấp nhiệt độ, cảm giác dễ chịu. Tôi cười nói cảm ơn, hôm nay không uống. Tại dương gian nhiệt độ cơ thể của tôi từ nhỏ đã rất thấp, đến khu bình dân lại trở thành cao rồi. Trên đường đi nhìn thấy các hồn tự do mua đồ, khu bình dân này trông có vẻ rất bình đạm, lại có âm khí, nhưng vẫn tốt hơn địa ngục rất nhiều. Tôi thỉnh giáo phán quan, tuổi thọ chúng sinh khu bình dân trung bình là bao nhiêu tuổi vậy? Bọn họ ăn bằng cách hít phải không? Phán quan nói, thọ mạng ngắn nhất là 300 năm, dài nhất là 1.500 năm. Nếu như có thiện căn tu hành thì sớm được thăng lên làm người hoặc lên trời. Còn đồ ăn thì bọn họ không cần ăn 3 bữa như con người. Như con người tại dương gian, bọn họ sống nhờ vào xúc thực, hấp thu tinh hoa của thực phẩm, ăn một lần có thể no một năm. Nếu như con cháu tại dương gian cúng tế vào lúc thanh minh tháng 4 thì đủ no một năm. Nhưng phải nhớ là không được dùng thịt cúng tế, nếu không sẽ làm tăng trưởng tội nghiệp của người chết. Con cháu tại dương gian phải dùng đồ chay, hoa tươi, trái cây mà cúng tế. Đương nhiên tốt nhất là tụng kinh niệm Phật, tức đức hành thiện, hồi hướng cho người mất để đền ơn dưỡng dục, giúp người mất sớm ngày siêu thăng. Hôm nay đến đây là đủ, hôm nay đến đây là đủ. Sau khi về, đừng quên nói cho người đời biết, không được dùng thịt bài tế tổ tiên mà làm người mất chịu thêm khổ. Lần này đến khu bình dân tại địa phủ tham quan học hỏi, làm A Ngọc mở mang tầm nhìn, tăng trưởng kiến văn, học được không ít điều. Con người sau khi chết làm quỷ lại có một không gian thế giới khác tồn tại. Tiếp tục sinh mạng nghiệp báo chưa xong, A Ngọc cảm ơn phán quan chỉ dạy.